là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự sáng nay thứ hai ngày 23 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận niềm vui trên những cây cầu dân sinh, tiếp đó là phóng sự hiệu quả của thẻ học trực tuyến UDTech. Cuối chương trình như thường lệ là chuyên mục nông nghiệp và phát triển nông thôn, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, tổng vốn đầu tư phát triển khu vực nhà nước từ đầu năm đến nay đạt trên 2.560 tỷ đồng, đạt 54% kế hoạch, tăng 43,5% so với cùng kỳ. Hiện nay, các nhà thầu đơn vị thi công đang huy động nhân lực, trang thiết bị máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công một số công trình dự án trọng điểm được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước và trái phiếu chính phủ. Dự án cầu Bách Lẫm đã thi công hoàn thành phần cầu, hệ thống cây xanh, điện chiếu sáng, cấp nước sinh hoạt, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng trước ngày 30 tháng 9. Dự án đường nối quốc lộ 32C với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã thi công hoàn thành khu tái định cư, dự kiến sẽ thông xe kỹ thuật vào ngày 30 tháng 12. Dự án đầu tư nâng cấp hạ tầng thành phố Yên Bái đã hoàn thành tất cả 11 hạng mục thuộc giai đoạn 1 và 17 hạng mục thuộc giai đoạn 2. Về tiến độ giải ngân các nguồn vốn thuộc khu vực nhà nước, 8 tháng đạt mức thấp, 1.100 tỷ đồng đạt 40% kế hoạch vốn được giao, trong đó nguồn vốn trong nước do Trung ương quản lý đạt gần 55%, địa phương quản lý là 45%, riêng vốn nước ngoài đạt 6,9%, vốn trái phiếu chính phủ 5,6%, chương trình mục tiêu quốc gia đạt 57%. Nguyên nhân là do công tác giải phóng mặt bằng tái định cư còn nhiều bất cập, công tác thực hiện thủ tục đầu tư của một số dự án còn chậm, nhất là đối với các dự án khởi công mới, một số đơn vị chủ đầu tư khi điều chỉnh dự án không thực hiện đảm bảo quy trình về xây dựng cơ bản. Thời gian tới, các cơ quan đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện hiệu quả giải ngân nguồn vốn, nâng cao trách nhiệm trong phân cấp quản lý, phân bổ vốn đầu tư, tổ chức tốt công tác giải phóng mặt bằng để đảm bảo tiến độ xây dựng. Đồng thời, các chủ đầu tư đơn vị thi công tích cực đẩy nhanh thi công các công trình dự án trọng điểm hoàn thành theo đúng tiến độ đã đề ra.
Tỉnh Yên Bái hiện có trên 2.300 chi hội khuyến học, thu hút trên 174.000 hội viên tham gia, tăng trên 20.000 hội viên so với năm trước. Trong 8 tháng năm 2019, Hội khuyến học tỉnh đã thực hiện tốt công tác khuyến học khuyến tài gắn với xây dựng xã hội học tập. Các cấp hội đã xây dựng 4 mô hình điểm cấp tỉnh, 23 mô hình cấp huyện và 180 mô hình cấp xã, thôn, tổ dân phố. Phối hợp với ngành giáo dục và đồng học sinh ra lớp, khắc phục kịp thời những khó khăn trong quá trình triển khai đề án rà soát, sắp xếp quy mô mạng lưới trường lớp giai đoạn 2016-2020. Trong 8 tháng đầu năm 2019, các cấp hội khuyến học đã trao quà cho trên 7.000 giáo viên học sinh hoàn cảnh khó khăn. Học sinh có hoàn cảnh khó khăn tham gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm học 2018-2019 với số tiền trên 1 tỷ đồng, hỗ trợ xây trường học 3,3 tỷ đồng, khen thưởng cho trên 100 tập thể cá nhân có thành tích trong công tác khuyến học trị giá 45 triệu đồng.
Lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Cang Chải được huyện Mù Cang Chải tổ chức gắn liền với sự kiện Tết độc lập của đồng bào dân tộc Mông từ đầu tháng 9 đến nay. Trong khuôn khổ của lễ hội, rất nhiều hoạt động đã được diễn ra sôi nổi như sự kiện festival dù lượn bay trên mùa vàng hay ngắm cảnh đẹp danh thắng quốc gia ruộng bậc thang. Bên cạnh đó, rất nhiều hoạt động khác mang đậm bản sắc đồng bào dân tộc Mông cũng sẽ được diễn ra trong dịp này. Dự kiến thu hút hàng chục nghìn du khách khắp nơi trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm tại huyện vùng cao. Do đó, từ nhiều ngày nay, Công an huyện Mù Cang Chải đã xây dựng kế hoạch chi tiết đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn, nhất là những ngày lễ hội chính thức được diễn ra. Lực lượng Công an huyện đã tăng cường 100% quân số, phân công từng tổ đội nắm chắc tình hình an ninh chính trị, kiểm tra quản lý đối với các cơ sở lưu trú, phân công các tổ trinh sát kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động vi phạm pháp luật như trộm cắp, móc túi, lừa đảo, cờ bạc, nhất là tại các điểm diễn ra các hoạt động lễ hội. Bên cạnh đó, Công an huyện cũng phân công lực lượng kiểm tra đôn đốc nhắc nhở các chủ cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống cháy nổ. Trung úy Hoàng Văn Duy, đội quản lý hành chính và xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc Công an huyện Mù Cang Chải cho biết thêm.
Chúng tôi cũng đã chủ động tham mưu cho Đảng ủy, lãnh đạo Công an huyện cũng ban hành kế hoạch tiến hành kiểm tra định kỳ, kiểm tra tổng thể tất cả các cơ sở lưu trú. Thì trong khi đó thì vào đầu tháng 9 thì chúng tôi cũng đã thành lập một tổ công tác chủ động tiến hành kiểm tra tất cả các cơ sở trong huyện. Thì về cái công tác đảm bảo an toàn phòng cháy cháy này thì chúng tôi sẽ kiểm tra thứ nhất là về hồ sơ pháp lý, thì họ có những cái giấy tờ hồ sơ thủ tục. Cái thứ hai, chúng tôi sẽ kiểm tra những cái phương tiện trang thiết bị phòng cháy chữa cháy về cái việc chất lượng này cũng như là số lượng nó phải phù hợp với từng loại hình cơ sở dịch vụ nhất định. Thì trong khi đó, thì song song với cái vấn đề đó thì chúng tôi sẽ yêu cầu chủ cơ sở sẽ ký các cái bản cam kết để đảm bảo không để xảy ra cháy, hoặc là khi mà có xảy ra cháy phải có lực lượng cũng như là phương tiện kịp thời dập tắt, không để phát sinh thành những cái đám cháy lớn ngay từ ban đầu. Song song quá trình đó thì chúng tôi cũng đã thực hiện rất nghiêm túc chỉ đạo của các cấp lãnh đạo. Và hiện nay thì chúng tôi cũng đã hoàn thành hầu như là 100% các cơ sở đều đã được kiểm tra và tiến hành ký cam kết.
Với lượng du khách đến tham gia lễ hội đông nên lưu lượng người tham gia giao thông trên địa bàn tăng đột biến. Vấn đề đảm bảo an toàn giao thông, phân luồng giao thông luôn được công an Mù Căng Chải quan tâm đặt lên hàng đầu. Đội cảnh sát giao thông được chia thành các ca kíp túc trực tăng cường tuần tra kiểm soát tại tất cả các địa bàn phụ trách, xử lý nghiêm các vi phạm, góp phần kiềm chế tai nạn giao thông. Thượng úy Giang A Trinh, Phó đội trưởng đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Mù Căng Chải cho biết như sau.
Có đội cảnh sát giao thông thì chúng tôi đã xác định các cái điểm quan trọng và những cái điểm cầm tập trung lực lượng để đảm bảo an ninh trật tự và cũng như trật tự an toàn giao thông, cụ thể như là điểm bay trụ trên Cao Phạ và các điểm cầu Ba Nhàn, đường đi Bông Xôi và cái chú thị trấn Mua Chảy. Thì chúng tôi đã bố trí lực lượng cảnh sát giao thông và cảnh sát trật tự phối hợp với các lực lượng cảnh sát khác và lực lượng an ninh đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các khu vực diễn ra lễ hội để đảm bảo cho trật tự an toàn giao thông thông suốt và cho người dân vui chơi, không để cho ùn tắc giao thông và không để xảy ra các cái chỗ điểm nóng về cái gây mất an ninh trật tự và trật tự an toàn giao thông.
Lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải ngày càng được mở rộng về quy mô cũng như thu hút được nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm, nên công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn về mặt giao thông và an ninh trật tự sẽ là một áp lực cho lực lượng công an huyện. Trong những ngày cao điểm diễn ra lễ hội, lực lượng công an huyện sẽ huy động tổng lực lượng cùng phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật để làm nhiệm vụ bảo vệ chặt từng chốt điểm, không để xảy ra ùn tắc giao thông, các vụ việc liên quan đến an ninh trật tự. Công an huyện Mù Căng Chải chỉ đạo toàn lực lượng khi làm nhiệm vụ phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ đặt ra. Tuy nhiên, cũng phải luôn thể hiện sự cởi mở, thân thiện, để lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng mỗi du khách. Thượng tá Đinh Xuân Thiệp, trưởng Công an huyện Mù Căng Chải trao đổi thêm về vấn đề này như sau.
Thời gian tới, chúng tôi sẽ chỉ đạo các lực lượng phải nắm chắc tình hình địa bàn, phát hiện kịp thời những vấn đề nảy sinh, trên cơ sở đó để chỉ đạo giải quyết ngay từ cơ sở. Một việc nữa là đảm bảo tốt trật tự an toàn giao thông, không để xảy ra tai nạn giao thông, rồi ùn tắc giao thông. Rồi chúng tôi để phục vụ tốt hoạt động du lịch thì cái lực lượng công an chúng tôi cũng phải làm tốt công tác quản lý cho cán bộ chiến sĩ, để cán bộ chiến sĩ phải nêu cao cái tinh thần trách nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là để phục vụ tốt hoạt động du lịch này thì lực lượng công an cũng phải đổi mới về cái phương pháp làm việc, làm sao mà khi khách đến thì chúng tôi quán triệt cho cán bộ chiến sĩ phải thực hiện nghiêm túc cái điều lệnh công an nhân dân, có thái độ vui vẻ niềm nở, đồng thời là chấp hành tốt cái kỷ luật kỷ cương, mà tạo được cái ấn tượng tốt đối với du khách đến địa bàn.
Với sự chuẩn bị chu đáo của các cơ quan đơn vị chức năng và chính quyền địa phương Mù Căng Chải, đặc biệt là lực lượng công an huyện đảm bảo an ninh trật tự, lễ hội khám phá danh thắng quốc gia ruộng bậc thang Mù Căng Chải năm 2019 sẽ diễn ra an toàn vui vẻ cho tất cả du khách khi đến với mảnh đất vùng cao mến khách này.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi những tin tức vừa diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, phát triển giao thông đồng nghĩa với việc phát triển kinh tế xã hội, nên từ năm 2017 đến nay, nhiều thôn bản ở những xã vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh Yên Bái đã được đầu tư xây dựng hàng chục cây cầu dân sinh từ dự án La Ram do Bộ Giao thông Vận tải đầu tư, đã giúp cho người dân đi lại được thuận tiện, giao thương phát triển, văn hóa giáo dục được nâng lên, ghi nhận của phóng viên Đình Nguyên, Nguyễn Minh.
Chỉ còn gần một tháng nữa, cây cầu bắc qua suối Ngòi Bục, xã An Thịnh, huyện Văn Yên sẽ hoàn thành, giúp bà con ở thôn làng lớn đi lại thuận tiện, không còn phải lội suối đi qua cầu tạm như trước kia. Cầu có chiều dài gần 20m, rộng 3,5m, tổng vốn đầu tư xây dựng trên 2,2 tỷ đồng. Người dân ở thôn làng lớn trước đây khi chưa có cây cầu, vào mùa lũ gần như bị cô lập. Cầu được hoàn thiện tạo điều kiện thuận lợi cho hàng trăm hộ dân ở cánh đồng Đại Phú An đi lại thông thương, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội. Bà Nông Thị Nghiệp, trưởng thôn Làng Lớn, xã An Thịnh, huyện Văn Yên cho biết.
Mọi người có cái cầu để đi làm ăn đi lại thì là cũng rất phấn khởi rồi, thì là tiện giao thông tiện như thế là bản thân tôi thì cũng rất là vui.
Ông Trương Anh Xuân, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã An Thịnh, Văn Yên cho biết thêm.
Đó là cái giao lưu phát triển cái kinh tế đồi rừng, đặc biệt là đồi rừng của trên địa bàn xã. Hiện nay là các cái cầu được thông xe sẽ tạo điều kiện cho cái vận chuyển hàng hóa, nhất là cây quế của đặc sản của địa phương.
Không chỉ ở thôn Làng Lớn mà nhiều thôn bản ở các xã vùng đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh Yên Bái, mỗi lần mưa lũ người dân địa phương đều gặp khó khăn khi đi lại, như là việc đến trường của con em nơi đây. Ở thôn Đồng Song, một xã thôn ở vùng sâu của xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên, những năm trước đây bà con cũng chịu cảnh chia cắt mỗi khi lũ về. Hàng chục hộ dân gặp khó khăn trong phát triển kinh tế, hàng hóa làm ra khó tiêu thụ, bị ép giá bởi lý do đường xá không thuận lợi. Giờ đây sau hơn một năm thi công, một cây cầu với trị giá trên 8,6 tỷ đồng đã hoàn thành đưa vào sử dụng, tạo điều kiện cho người dân ở thôn Đồng Song mỗi khi chở hàng hóa đi tiêu thụ và đưa trẻ đến trường. Chị Triệu Thị Mão ở thôn Đồng Song, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên tâm sự.
Có cái cầu này thì là mùa mưa trẻ không phải là nghỉ học thường xuyên nữa.
Ông Dương Trung Liên, bí thư chi bộ thôn Đồng Song, xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên cho biết.
Ngày trước ấy là chưa có cái cầu này ấy, thì là vận chuyển là chủ yếu là đến suối này, là nếu mắc lũ thì bỏ lại hàng hóa không vận chuyển được. Đấy, nhưng mà sau khi mà được nhà nước quan tâm có cái cầu này thì là được nhân dân là lưu thông hàng hóa, phát triển kinh tế nó chuyển biến rõ rệt hơn.
Từ năm 2017, Yên Bái là một trong những tỉnh được hưởng lợi từ dự án LRAM do Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư. Đến nay đã xây dựng được khoảng 50 cầu với tổng trị giá khoảng 100 tỷ đồng bằng vốn của Ngân hàng Thế giới. Năm 2018 đã bàn giao đưa vào sử dụng 19 cầu. Năm 2019 này dự kiến sẽ bàn giao 28 cây cầu. Những cây cầu được xây dựng thay thế những cây cầu tạm yếu hay ngầm tràn qua suối đã góp phần thay đổi diện mạo các vùng quê như một mắt xích nối đường thôn bản với đường xã, đường huyện, tỉnh lộ, rồi quốc lộ, tạo thành một mạng lưới giao thông liên hoàn khép kín, thuận lợi cho phát triển sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị kinh tế và giúp nhân dân thoát nghèo làm giàu. Ông Lê Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Kiên Thành, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Các cái hàng hóa như là sản phẩm quế rồi mang xe bắt độ thì vận chuyển rất khó khăn, như vậy thì bị tư thương ép giá. Như vậy là khi mà có cầu, xây dựng được các cái cầu và vận chuyển các cái nông sản thì việc giao thương hàng hóa rồi học sinh đi lại là rất là thuận tiện và đảm bảo phát triển kinh tế trên địa bàn của xã Kiên Thành.
Dự án LRAM với hợp phần xây dựng cầu dân sinh có ý nghĩa rất lớn đối với cuộc sống của người dân vùng sâu vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nhiều công trình sau khi đưa vào sử dụng tại các thôn, xã vùng sâu vùng xa đã phát huy hiệu quả. Năm 2020 dự kiến chủ đầu tư tiếp tục triển khai khởi công thêm 9 dự án cầu dân sinh với tổng vốn đầu tư khoảng 25 tỷ đồng.
Thưa quý vị, học trực tuyến đang dần trở nên phổ biến ở Việt Nam. Đây là cách giúp người học tiết kiệm thời gian, chi phí và rèn luyện được tính chủ động, qua đó từng bước nâng cao hiệu quả học tập. Hiện nay, trong bối cảnh cả nước hướng đến cuộc cách mạng 4.0, việc áp dụng công nghệ hiện đại vào giáo dục ngày càng được chú trọng. Những mô hình học tập thông minh thông qua môi trường trực tuyến được phát triển mạnh mẽ. Việc học tập bằng phương thức khai thác các tài liệu, nội dung học dựa trên các công cụ điện tử hiện đại thông qua mạng internet, các trang web, ứng dụng di động và thẻ học trực tuyến UTECH khiến cho việc học trở nên đơn giản và hiệu quả hơn. Ghi nhận của phóng viên Nguyễn Nhung Hoàng Tuyến về phương pháp học này tại Yên Bái.
Năm học 2019-2020, chị Nguyễn Thúy Quỳnh, tổ 3, phường Yên Ninh, thành phố Yên Bái, có con đang học lớp 1. Công việc bận rộn khiến chị không có thời gian tìm hiểu chương trình học của con. Thêm vào đó, vì không có phương pháp sư phạm, nên việc dạy học ở nhà cho con rất khó khăn, dẫn đến hiệu quả không cao. Thông qua việc tìm hiểu các phương pháp học trực tuyến, chị Quỳnh đã quyết định mua thẻ và đăng ký cho con học tại trường học trực tuyến EduTech. Thông qua các bài học bám sát vào chương trình giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, dưới sự hướng dẫn của đội ngũ giảng viên là chuyên gia về giáo dục và các thầy cô giáo có bề dày kinh nghiệm trong việc dạy học, chị Quỳnh đã tiếp cận được với chương trình học của con và có phương pháp dạy con khoa học hơn. Chị Quỳnh chia sẻ.
Tôi mua cái thẻ học này cho con ấy là một quà tặng để chào mừng năm học mới của con. Thì trong quá trình sử dụng cái thẻ học này thì mình đánh giá rất cao về cái ưu điểm của cái thẻ học, cả về nội dung kiến thức lẫn cái phương pháp dạy học. Mình chủ động về mặt thời gian và đặc biệt là tiết kiệm cái chi phí. Với một cái thẻ học này là có trị giá mình mua là 499.000 mà thời gian sử dụng là trong vòng 12 tháng. Thì trong quá trình sử dụng cái thẻ này thì con gái mình là rất hào hứng và con chủ động trong cái việc ôn tập, luyện tập học ở nhà, vì cái chương trình ở trong thẻ học này thì bám sát với chương trình ở trong sách giáo khoa cũng như là các cô giáo giảng dạy ở trên lớp. Thì từ khi sử dụng thẻ học thì mình khi mà kèm dạy con ấy thì là cảm thấy rất là thoải mái, với lại nắm được cái phương pháp rồi cũng như là cái kiến thức học ở trên lớp của con.
Không chỉ giúp các phụ huynh đỡ vất vả trong việc dạy con học, hệ thống trường học trực tuyến EduTech với những video hướng dẫn trực tiếp có hình ảnh minh họa sinh động khiến cho bé Đỗ Nguyễn Gia Hân, con chị Quỳnh dễ tiếp thu, hiểu bài và trở nên hứng thú hơn với các môn học. Nhờ vậy, kết quả học tập các môn toán, tiếng Việt, tiếng Anh của Hân cũng được nâng lên. Cháu Hân chia sẻ.
Cô giáo ở trên thẻ EduTech dạy chương trình giống ở trong sách giáo khoa và giống ở trên lớp con. Nên là con về nhà con ôm bài tập rõ hơn. Cô dạy rất là cặn kẽ, con rất là hiểu bài. Nếu mà con nghe chưa rõ, con học chưa kỳ thì con tạm dừng hay là tua lại để con học. Con rất thích học trên thẻ EduTech.
Là một phụ huynh có hai con đang học đại học và tiểu học, đồng thời cũng là một cô giáo với hàng chục năm đứng trên bục giảng, chị Nguyễn Việt Hà, giáo viên trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Yên Bái, cũng lựa chọn thẻ học trực tuyến EduTech cho các con tự học ở nhà. Không chỉ là phương tiện học hữu ích cho trẻ, với một tài khoản thẻ, chị có thể khai thác các chức năng nhằm nâng cao chất lượng chuyên môn, đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với sự phát triển của giáo dục hiện đại. Với mong muốn có nhiều người được tiếp cận với phương pháp học tiện ích này, chị Hà đã quyết định đăng ký làm đại lý phân phối thẻ học EduTech tại khu vực thành phố Yên Bái. Chị Hà cho biết.
Rất là tiện ích đối với giáo viên chúng tôi để chúng tôi tìm hiểu thêm được về cái phương pháp giảng dạy để thực hiện tốt hơn cho cái công việc giảng dạy của mình. Với cá nhân tôi thì vừa là một giáo viên nhưng đồng thời cũng là một phụ huynh, thì tôi thấy rằng là con tôi đã sử dụng, tôi thấy rất là có hiệu quả. Đồng thời là nếu mà với những phụ huynh mà quá bận trong cái xã hội bây giờ, trong công việc xã hội, thì cái việc mà buổi tối về có thể kiểm tra lại được kiến thức của con mình, phụ huynh có phản hồi rất tốt và họ rất là phấn khởi khi được cho con sử dụng cái thẻ EduTech này.
Thẻ học trực tuyến EduTech là sản phẩm của dự án công nghệ giáo dục 4.0 do Viện Nghiên cứu Tài chính Đầu tư và Hợp tác Thương mại Đông Á thực hiện. Cung cấp hàng nghìn bài học của 3 môn toán, tiếng Việt, tiếng Anh từ mầm non đến lớp 12 bằng tất cả các thiết bị thông minh có nối mạng như điện thoại, laptop, TV, iPad. Và một vài thao tác đơn giản, học viên có thể học mọi lúc, mọi nơi với chi phí chưa đến 1.400.000 đồng một ngày. Ông Hoàng Ngọc Hà, Giám đốc phát triển dự án công nghệ giáo dục 4.0 cho biết thêm.
Đối với các cái sản phẩm khác thì người ta chỉ có thể sử dụng là một môn học hoặc là một lớp học hoặc là một cấp học. Nhưng mà cái sự khác biệt của cái sản phẩm này đó là 3 môn và 12 lớp. Đấy. Đây cũng là một cái kênh để cho học sinh được ôn tập, củng cố, nâng cao kiến thức. Các thầy cô giáo thì sẽ được làm một cái kênh để được tự học, tự bồi dưỡng, nâng cao cái kiến thức chuyên môn nghiệp vụ của mình. Đặc biệt là đối với các bậc phụ huynh thì sẽ có cái cơ hội để được học tập cùng với con trong cái thời lượng học ở nhà, và học sinh có thể học bất kỳ lúc nào, mọi lúc, mọi nơi. Về cái chương trình học của học sinh thì Hội đồng Nghiên cứu Khoa học của Viện đã bám sát đúng theo cái khung chương trình của Bộ Giáo dục quy định. Đấy. Thế và trong cái thời gian tới thì sẽ triển khai cái chương trình đổi mới giáo dục phổ thông, thì chương trình trên cổng học EduTech cũng sẽ được cập nhật và đáp ứng theo cái đúng theo cái tiến độ đổi mới chương trình giáo dục phổ thông của Bộ Giáo dục quy định.
Không chỉ đem lại lợi ích thiết thực cho người học, với mục tiêu góp phần phát triển nền giáo dục hiện đại, Viện Nghiên cứu Tài chính Đầu tư Hợp tác Thương mại Đông Á phối hợp với Công ty Giáo dục Tây Bắc Hà và Sở Giáo dục Đào tạo Yên Bái triển khai chương trình máy tính học đường. Với các hoạt động tặng máy tính cho các trường có nhiều học sinh đăng ký sử dụng thẻ EduTech, tặng miễn phí thẻ EduTech cho lãnh đạo nhà trường và các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, sẽ tạo điều kiện hỗ trợ cơ sở giáo dục, đặc biệt là các trường học vùng sâu vùng xa có thêm trang thiết bị phục vụ dạy và học, đồng thời giúp các em học sinh tiếp cận được nhiều phương pháp học trực tuyến. bà Lê Thị Thanh Bình, Phó trưởng phòng giáo dục và đào tạo huyện Văn Yên nói.
Với cái chương trình máy tính học đường của viện CFIT và công ty giáo dục Tây Bắc Hà đang triển khai và phối hợp cùng với phòng giáo dục và đào tạo huyện Văn Yên, chúng tôi thấy đây là một cái chương trình rất là có ý nghĩa. Nó cung cấp cho các đơn vị trường, cho giáo viên, cho học sinh, cho phụ huynh một cái phương tiện, một cái công cụ học tập mới hiện đại để có thể góp phần nâng cao chất lượng của dạy học của giáo viên cũng như chất lượng học của học sinh. Và chính vì vậy mà bắt đầu từ năm học 2019-2020 thì Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Văn Yên đã triển khai tới tất cả các đơn vị trường trực thuộc. Và với chương trình này thì chúng tôi tin tưởng là trong thời gian tới khi được triển khai trong địa bàn huyện Văn Yên thì sẽ tạo điều kiện cho các thầy, các cô, các em học sinh, các bậc phụ huynh có một cái sự tiếp cận mới với cái công nghệ thông tin, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy học tập và sẽ kéo gần cái khoảng cách về việc ứng dụng công nghệ thông tin, tiếp cận các phương pháp thông tin cũng như là kéo dần cái khoảng cách về giáo dục giữa các vùng trong địa bàn huyện Văn Yên nói riêng và với địa bàn cả nước nói chung.
So với phương pháp học tập truyền thống, học tập trực tuyến có chi phí rẻ, thời gian và địa điểm, phương tiện hỗ trợ linh hoạt và chủ động trong việc điều chỉnh tốc độ, lộ trình học tập. Phương pháp này cũng có độ phủ đối tượng rộng, từ học sinh các cấp, sinh viên tới người đi làm, với nhiều ưu điểm trong đào tạo. Các khoa học trực tuyến trong dự án công nghệ giáo dục 4.0 không ngừng nỗ lực trong việc phát triển hệ thống sản phẩm dịch vụ nhằm đáp ứng nhu cầu học tập căn bản của học sinh.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Cuối chương trình hôm nay là tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Chuyên mục Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, nghề nuôi ong lấy mật ngày càng phát triển mạnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Tuy nhiên, nhiều hộ gia đình nuôi ong chưa nắm được kỹ thuật nên gặp nhiều khó khăn trong công tác quản lý, chăm sóc, phòng bệnh, tách đàn trên đàn ong hoặc sản lượng mật thu về chưa cao. Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kỳ này, Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã mời cán bộ kỹ thuật của Trung tâm Khuyến nông tỉnh Yên Bái hướng dẫn kỹ thuật nuôi ong lấy mật cho bà con. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Kính thưa quý vị, thưa bà con, để chăn nuôi ong lấy mật được duy trì và phát triển thường xuyên, chất lượng mật tốt, các hộ chăn nuôi cần lưu ý một số nội dung sau. Một là lựa chọn đàn ong giống. Đàn ong giống phải có nguồn gốc rõ ràng, ong chúa dưới 6 tháng tuổi, không nhiễm bệnh ấu trùng, quân đậu kín hai mặt cầu, bánh tổ mới, màu vàng và có đủ trứng, ấu trùng, nhộng, mật phấn dự trữ, thùng và cầu ong đúng tiêu chuẩn về kích thước. Hai là chọn điểm nuôi ong. Phải gần nguồn mật, phấn hoa, khoảng cách, kiếm ăn hiệu quả từ tổ ong đến nguồn thức ăn khoảng cách từ 500 đến 700 mét. Chỗ đặt thùng ong cần phải bằng phẳng, khô ráo mát mẻ về mùa hè, ấm áp về mùa đông, không ngập lụt về mùa mưa. Trong điều kiện có đầy đủ nguồn mật, phấn nên bố trí đặt đàn ong với mật độ là 40 đàn trên 1 ha. Khoảng cách giữa các đàn tối thiểu là 2 km với những đàn ong có quy mô tối đa là 100 thùng. Ba là chuẩn bị dụng cụ nuôi. Thứ nhất là thùng ong phải làm bằng gỗ hoặc là nguyên liệu phù hợp, có kích thước bên trong dài là 46,5 cm, nhân rộng 38 cm, nhân cao 24,5 cm và có cửa để thuận tiện khi di chuyển đàn ong. Dụng cụ khác như là mũ lưới, bộ tạo chúa và bộ gắn chân tầng, lưới lọc mật, dao cắt mật và thùng quay mật. Phần thứ tư là quản lý ong bốc bay và cho ăn bổ sung. Nguyên nhân ong bốc bay là do thiếu thức ăn, bị các bệnh như thối ấu trùng và bị các cái kẻ thù phá hoại như là sâu ăn sáp, kiến, ong rừng và sai sót trong quá trình quản lý như là đặt không đúng nơi để cho đàn ong phát triển, đàn ong bị chấn động, v.v. Hiện tượng đàn ong chuẩn bị bốc bay gồm 4 đặc điểm sau. Một là nhận thấy ong chúa ngừng đẻ trứng hoặc là đẻ rất ít, các lỗ nhộng đã nở thành con gần hết. Hai là ong thợ không đi làm, có vài con ong bay ra, bay vào. Ba là trong cái cầu ong đã ăn hết mật dự trữ, chỉ còn lại rất ít. Bốn là nhìn đàn ong chạy đi chạy lại làm lộn xộn đám ong thợ như đang chuẩn bị bay cho cùng một cuộc hành trình đi xa. người nuôi ong quan sát đàn ong có những cái biểu hiện trên thì có thể kết luận là đàn ong đang có hiện tượng chuẩn bị bốc bay và kịp thời xử lý các biện pháp để giữ lại đàn ong không cho bốc bay. Ta cần đóng ngay cửa tổ đàn ong lại, không cho ong chúa ra ngoài. Sau đó tìm cái cách là bắt và nhốt chúa vào trong lồng chúa. Giữ được chúa, đàn ong sẽ ở lại và không để cho rời tổ được. Cần tìm nguyên nhân nào làm cho đàn ong muốn bốc bay để khắc phục được nguyên nhân, rồi phải để vài ngày cho đàn ong ổn định mới thả chúa ra, đàn ong sẽ trở lại bình thường. Đề phòng cần duy trì đàn ong có đủ mật phấn dự trữ, phòng trừ dịch hại kịp thời, viện cầu tiêu chuẩn cho đàn ong sắp bốc bay và thường xuyên kiểm tra đàn ong. Khi đàn ong đã bốc bay thì ta nhanh chóng bắt lại, đến tối rũ đàn ong vào thùng đã chuẩn bị sẵn từ 1 đến 2 cầu ong có mật và vít nắp, phấn, trứng, ấu trùng và nhộng. Cho ong ăn bổ sung hàng năm vào tháng 1, tháng 2 hoặc tháng 7, tháng 8. Khi mà ngoài tự nhiên thiếu cái thức ăn hoặc do thời tiết khí hậu xấu kéo dài, khi ong không làm được phải cho ong ăn bổ sung. Và cách cho ăn, pha nước đường đặc tỷ lệ là 1,5 đường một nước, cho ăn ít lần nhưng lượng nhiều, cho ăn 3 đến 4 tối liên tục đến khi các cái lỗ mật vít nắp. Thông thường một đàn ong 3 cầu cho ăn khoảng 1 đến 1,5 kg đường kính trắng. Cho ong ăn kích thích, khi thức ăn ở ngoài tự nhiên chỉ đủ duy trì cho đàn ong ăn kích thích để thúc ong đẻ nhiều hơn, ong thợ tích cực đi kiếm ăn và xây cầu nhanh hơn. Cách cho ăn, pha nước đường loãng hơn, tỷ lệ là 1 đường 1 nước, cho ăn nhiều lần nhưng lượng ăn ít. Mỗi tối đàn ong ăn từ 3 đến 5 cầu thì cho ăn khoảng từ 0,2 đến 0,3 kg đường trong 2 đến 3 tối. Sau đó nghỉ 2 đến 3 tối rồi lại cho ăn 2 đến 3 tối nữa. Phần thứ 5 là phòng trừ bệnh dịch hại đàn ong mật. Thứ nhất là đối với các bệnh như là bệnh thối ấu trùng châu Âu, bệnh thối ấu trùng túi, bệnh ngộ độc thì luôn để đàn ong khỏe, thay cầu cũ và cho ăn bổ sung, thay chúa già, không đưa đàn ong đến cái nơi có nguồn hoa bị phun thuốc trừ sâu hoặc thuốc trừ cỏ vân vân. Đối với các cái loại thiên địch hại khác như là ong rừng, cóc, chuồn chuồn thì cần thường xuyên kiểm tra và dùng vật đập bẫy vệ sinh đàn rồi diệt các cái tổ ong xung quanh cái khu đặt trại ong. Phần thứ 6 là thu hoạch mật ong. Thì nhất là ta chuẩn bị các dụng cụ rửa sạch, phơi khô, máy quay mật, dao cắt vít nắp, lưới lọc mật, rồi đồ chứa mật, vân vân. Quay mật khi thấy ong đi làm nhiều và các bánh tổ có nhiều lỗ tổ mật vít nắp trắng, cơi cao trên 70% lỗ tổ mật vít nắp. Trên cây có khoảng từ 20 đến 25% hoa nở. Nơi quay mật phải sạch sẽ, nên quay vào buổi sáng để mật đặc hơn, không làm mật mới lấy về. Và các bước thu hoạch mật như sau: là ta rũ ong khỏi cầu, dùng dao sắt hớt nhẹ cái vít nắp ở lỗ mật, đưa dao từ dưới lên trên tránh làm vỡ các lỗ tổ. Đặt các cầu đã vít nắp vào khung máy quay, quay đều tay với cái tốc độ tăng dần. Khi hết mật thì giảm tốc độ để bánh tổ không bị vỡ và ấu trùng không văng ra. Trả bánh tổ đã quay vào đàn để đàn ong ủ ấm ấu trùng. Lọc mật bằng vải màn hoặc là lưới inox có mặt lưới từ 8 đến 32 lỗ trên 1 cm2. Bảo quản mật ong trong can hoặc chai và có nút đậy kín để nơi thoáng mát, không để gần các cái chỗ có cái mùi như là dầu hỏa, mắm tôm vân vân. Trên đây là một số biện pháp kỹ thuật nuôi ong mật. Trung tâm khuyến nông tỉnh Yên Bái kính mong bà con lưu ý áp dụng vào thực tiễn chăn nuôi của gia đình để góp phần thúc đẩy phong trào chăn nuôi ong của tỉnh ngày càng phát triển và mang lại hiệu quả kinh tế cao.
Quý vị vừa nghe tạp chí Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Tới đây chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.